là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 15 tháng 1 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Đã có những phản ứng lẫn lộn ở Nga đối với các vụ tấn công khủng bố ở Paris xảy ra cách đây hơn một tuần. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Moscow, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Pháp nói người Hồi giáo chân chính cũng là nạn nhân của chủ nghĩa cực đoan. Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh cam kết sẽ đánh bại khủng bố. Một người Mỹ bị bắt vì âm mưu đánh bom trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ.
Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến chi tiết về việc Thủ tướng Việt Nam thừa nhận không thể ngăn cấm các thông tin trên mạng xã hội. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Nguyễn Trung sẽ đem đến các thông tin mới nhất liên quan đến vụ đánh bom khủng bố ở Paris diễn ra vào tuần trước.
Như quý vị vừa nghe, Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm nay nói rằng những người Hồi giáo chân chính là các nạn nhân đầu tiên của chủ nghĩa cuồng tín, cực đoan và bất khoan dung, trong khi nước Pháp đương đầu với các hệ quả của các vụ tấn công khủng bố do những kẻ cực đoan Hồi giáo thực hiện tuần trước. Ông Hollande phát biểu tại Viện Thế giới Ả Rập tại Paris, một tổ chức thúc đẩy quan hệ thân thiết hơn giữa Pháp và Thế giới Ả Rập. Nhà lãnh đạo Pháp nói rằng cuộc khủng hoảng như vụ xả súng hồi tuần trước tại tờ tạp chí châm biếm Charlie Hebdo là dịp để làm suy yếu niềm tin hoặc đánh thức mọi người, theo lời ông, mạnh mẽ nói lên tiếng nói của mình. 12 người đã thiệt mạng tại văn phòng của Charlie Hebdo và 5 người khác cũng thiệt mạng trong 2 ngày sau đó trong các vụ khủng bố khắp Paris. Trong một đoạn video mà chính phủ Mỹ nói là xác thực, nhóm khủng bố Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập đã tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra các vụ xả súng tại Charlie Hebdo. Hôm qua, số đầu tiên của tạp chí châm biếm đã được bày bán tại các quầy báo kể từ sau vụ tấn công. Bìa của số báo mới nhất đang bức biếm họa đấng tiên tri Muhammad đang khóc dưới hàng tít, tất cả đã được tha thứ. Số báo này đã bán hết sạch trong chốc lát. Cũng trong ngày hôm nay, thêm 2 lễ tang sẽ được cử hành để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công xảy ra hồi tuần trước. Đây là buổi lễ mới nhất trong một loạt các buổi lễ long trọng sẽ được tổ chức. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới Paris vào ngày mai để gặp Tổng thống Pháp Hollande và các quan chức Pháp khác. Hôm nay, ông nói với các phóng viên tại Bulgari rằng ông muốn ôm chặt cả thành phố Paris sau các vụ tấn công hồi tuần trước. Trong đoạn video đăng tải trên mạng hôm thứ Tư, một người đàn ông được xác định danh tính là Nash Al-Ansi, thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, nói rằng nhóm của ông ta đã lập kế hoạch và hỗ trợ tài chính thực hiện vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo, giết chết 12 người. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Huff nói Washington đang xác định những mối liên hệ có thể có giữa nhóm cực đoan này và hai tay súng. Hôm thứ Tư, Pháp loan báo rằng họ đang tăng cường tham gia vào các cuộc không kích nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo bằng cách gửi các hàng không mẫu hạm chính của mình tới Trung Đông, theo sau vụ khủng bố kéo dài 3 ngày. Một kẻ tấn công thứ ba giết chết 4 người trong một siêu thị Do Thái ở Paris tuyên bố trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo. Thông báo được đưa ra sau cuộc bỏ phiếu của các nhà lập pháp của Pháp vào ngày thứ Ba để mở rộng sự tham gia quân đội của nước này với Mỹ và các quốc gia khác trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Pháp là một trong những đối tác đầu tiên trong liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu.
Đã có những phản ứng lẫn lộn ở Nga sau vụ tấn công gây chết người ở Paris nhắm vào tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp, nhất là về các vấn đề chế nhạo đạo Hồi và quyền tự do phát biểu. Tuy chính phủ và công chúng Nga lên án các vụ tấn công, một số người đã nêu nghi vấn về các hạn chế quyền tự do phát biểu, trong khi những người khác đưa ra những giả thuyết về âm mưu. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo Nga đã lên án những kẻ tấn công là các phần tử khủng bố, chứ không phải là người Hồi giáo thực thụ. Nhưng họ cũng gọi những tranh biếm họa tiên tri Muhammad là tội khiêu khích. Từ Moscow, thông tín viên VOA Daniel Schreff gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Các nhà lãnh đạo Hồi giáo Nga nói những kẻ thực hiện các vụ tấn công ở Paris là sát nhân và phần tử khủng bố, chứ không phải các tín đồ đạo Hồi. Ông Roshan Abiyov thuộc Hội đồng các giáo sĩ Nga viện dẫn người bán hàng Hồi giáo đã giúp khách hàng Do Thái tránh vụ tàn sát vào ngôi chợ Do Thái và viên cảnh sát Hồi giáo bị sát hại là những tín đồ thuần thành.
Đạo Hồi thực thụ là khi một người Hồi giáo cứu người, chứ không phải khi anh ta giết người. Bởi vì tôi muốn nhấn mạnh điều đó. Phải, Họ đã sỉ nhục đấng tiên tri, nhưng Kinh Quran dạy cách đáp lại những sự việc như thế một cách tốt hơn.
Nhưng ông Abbasov nói, mô tả và giễu cợt tiên tri Mohammed của đạo Hồi cũng là một tội ác như giết người, bởi vì nó có thể khiêu khích một phản ứng.
Tội giết người là một tội đáng buồn nhất, một tội ác độc nhất, nhưng gây ra bạo động từ quan điểm đạo Hồi còn là một tội tệ hại hơn. Bởi lẽ bất ổn và bạo động có thể đưa đến cái chết không những của một người mà hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người.
Người Nga và người nước ngoài đã đặt hoa và thắp nến canh thức bên ngoài Đại sứ quán Pháp sau các vụ tấn công. Cũng như các nơi khác ở châu Âu, nhiều người còn tranh luận về tính nhạy cảm của việc chăm chọc tôn giáo như họa sĩ Lumida Kurilovov. Ông Lumila cho rằng người ta cần phải nghĩ cho chính về các hậu quả trước khi hành động. Ông nghĩ mọi người nên sống mà không sỉ nhục lý tưởng của những người khác. Tuy nhiên không để cho những nhạy cảm về tôn giáo và sự sợ hãi tấn công quyết định những gì được phổ biến, theo chuyên gia điện toán Marat. Chuyên gia này cho rằng một phần nhỏ của việc bán bổ tôn giáo là có ích để các phần tử khủng bố không thể bắt buộc ta phải phổ biến những gì. Các giả thiết về âm mưu lan truyền ở Nga quy trách cho các lực lượng nước ngoài. Một tờ báo lá cải được nhiều người đọc và một kênh truyền hình ủng hộ Điện Kremlin tường thuật những lời cáo buộc Hoa Kỳ đã hoạch định mọi chuyện mà không đưa ra bằng chứng nào hỗ trợ cho lập luận ấy. Các giới chức Nga cũng mau chóng lên án vụ tấn công là hành vi khủng bố, trong khi một số người gọi những vụ giết người là bằng chứng cho thấy khủng bố, chứ không phải nước Nga, là mối đe dọa thực sự đối với châu Âu. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Nga lo ngại một phản ứng, trong khi những người châu Âu hữu khuynh lên án di dân và cáo buộc đạo Hồi là có liên hệ tới chủ nghĩa cực đoan và khủng bố. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo nói cần phải đối thoại để ngăn ngừa những sự hiểu lầm.
Sang một tin khác cũng liên quan tới cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố họ sẽ không để cho những kẻ khủng bố đàn áp quyền tự do ngôn luận và tự do phát biểu. Trong một bài xã luận chung đăng trên tờ The Times of London, hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ đánh bại những kẻ giết người man dợ cũng như lý tưởng lệch lạc của chúng. Ông Obama và ông Cameron nói rằng thế giới sẽ không bị những kẻ cực đoan làm cho sợ hãi, dù chúng có là những kẻ cuồng tín đơn lẻ hay các nhóm như Al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo hay Boko Haram. Bài báo được đăng tải sau vụ tấn công khủng bố chết chóc nhắm vào tòa soạn của tờ báo châm biếm của Pháp là Charlie Hebdo. Tổng thống Obama dự kiến ngày hôm nay sẽ đón tiếp ông Cameron tại Tòa Bạch Ốc để vừa ăn tối vừa làm việc. Họ sẽ tổ chức thêm các cuộc hội đàm vào ngày mai. Trong bài xã luận vừa kể, cả hai nhà lãnh đạo cũng cam kết sẽ duy trì áp lực ngoại giao đối với Nga vì các hành động của nước này tại Ukraine. Trong khi đó, một người đàn ông Mỹ đã bị bắt giữ tại bang Ohio, nơi ông này sinh sống, vì bị cáo buộc âm mưu đánh bom trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ và bắn các nhân viên bên trong cũng như bên ngoài tòa nhà này. Christopher Cornell đã bị các nhân viên công lực liên bang bắt giữ ít giây sau khi mua súng tại một cửa hàng tại Cincinnati. Ông John Dean, người quản lý của cửa hàng, cho biết ông hết sức bất ngờ khi biết về âm mưu của khách hàng của mình. Ông Dean nói rằng ông biết Cornell là một người hơi nhút nhát nhưng lại nói nhiều, nhưng ông không có điều gì bất thường cho thấy rằng Cornell lại liên quan tới một vụ việc ở mức độ như thế. Cornell đã bị truy tố tại một tòa án liên bang về tội sở hữu vũ khí và âm mưu sát hại một nhân viên chính phủ. Cha của nghi phạm tin rằng FBI đã thu thập thông tin về con trai của ông một thời gian, trong đó có các lần con ông tới một đền thờ Hồi giáo. Ông Cornell nói rằng ông nghĩ các nhân viên FBI có thể đã bắt giữ con của ông khi đó. Ông nói rằng nếu con ông âm mưu điều gì đó, họ đáng lẽ nên bắt con ông lúc đó. Ông ngạc nhiên là các nhân viên liên bang không triệt hạ con ông. Theo hồ sơ tòa án, Cornell tin rằng một vụ tấn công sẽ thể hiện sự ủng hộ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo và rằng ông ta đã liên hệ với các cá nhân ở nước ngoài về âm mưu của mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Đến đây, Hoài Hương sẽ đem đến các bạn phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam thừa nhận không thể ngăn cấm thông tin trên các trang mạng xã hội. Nhà lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam nói, ngăn cấm các phương tiện truyền thông xã hội trên mạng là điều không khả thi. Và vì lý do đó, ông đã ra chỉ thị cho Văn phòng Chính phủ và các cơ quan bộ ngành phải làm tốt hơn công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Hãng tin AP đăng tin này hôm nay nói rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói, ngăn cấm các trang mạng như Facebook chẳng hạn là điều không thể thực hiện, cho nên thay vào đó, chính quyền Việt Nam phải cung cấp thông tin kịp thời và chính xác để có thể định hướng dư luận công chúng. Báo Thanh Niên tường thuật rằng trong buổi họp của Văn phòng Chính phủ chỉ đạo nhiệm vụ trong năm 2015 và sáng hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Văn phòng Chính phủ phải tổ chức định hướng thông tin trên mạng xã hội như Facebook một cách nhanh chóng và chính xác khi không thể ngăn cấm người dân. Vẫn theo nguồn tin này thì Thủ tướng Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu cần phải cấp thời đưa những vấn đề nóng và bức xúc trong cuộc sống để có thể giải quyết nhanh chóng, để tránh phân tâm công chúng và tránh những vụ tiêu cực như vụ Vinashin. Theo các số liệu được Thủ tướng Việt Nam trích dẫn thì hiện có 30 triệu người Việt Nam sử dụng các trang mạng xã hội và Thủ tướng Việt Nam cho rằng đây là một nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm. Ông Dũng nhận định rằng vấn đề phân công giữa các bộ ngành và cơ quan chức năng hãy còn nhiều, chồng chéo và do đó những khó khăn này phải được giải quyết tốt hơn. Dân mạng sử dụng Facebook trước đây vẫn than phiền là họ gặp rất nhiều khó khăn khi truy cập Facebook, nhưng chính phủ Việt Nam đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã ngăn chặn trang mạng này. Các nước phương Tây và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế trong thời gian qua đã nhiều lần tố cáo Hà Nội là đã bỏ tù nhiều người chỉ vì họ đã bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn một mực khẳng định là họ chỉ bỏ tù những người vi phạm luật pháp mà thôi. Trong một tháng rưỡi qua, đã có ít nhất 3 blogger bị bắt giữ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ mới đây, nhà văn Nguyễn Khắc Toàn nói về những hành động sách nhiễu đối với một số blogger được nhiều người biết tiếng khác trong thời gian qua.
Những blog như là Phạm Thanh Nhiên ở Hải Phòng, rồi Mẹ Nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Nha Trang, thì nói chung là thường xuyên bị sách nhiễu, bị khó khăn, như bị đặt chốt. Kênh khác bị ngăn cản, không cho đi lại tự do và vì gặp rất nhiều những cái rắc rối khi mà các đoàn quốc tế theo dõi về tình nhân quyền và tự do báo chí từ bên hải ngoại trở vào Việt Nam để tìm hiểu và tiếp cận với những người này thì phía công an cũng ngăn chặn rất là quyết liệt. Cái đó là đúng.
Tàu chở hàng Việt Nam bị nghi là đã làm chìm tàu đánh cá Thái Lan. Tại Thái Lan, các giới chức chống tội phạm trên biển đang điều tra một sự cố có liên quan tới tàu hàng Phương Nam 69 của Việt Nam bị cáo buộc là đã đâm chìm một tàu cá của dân địa phương đang neo ở ngoài khơi đảo Phuket. Tờ Bangkok Post dẫn tin hôm nay nói rằng ông Aaron Scrim, 58 tuổi, chủ nhân của tàu đánh cá Wasana Wari, hôm thứ Ba đã báo cáo cho cảnh sát Phuket rằng vào lúc 8 giờ 40 sáng thứ Ba, trong khi tàu của ông đang neo đậu cách phi trường quốc tế Phuket khoảng 10 hải lý, thì tàu hàng của Việt Nam chạy với tốc độ nhanh, đụng vào mũi tàu đánh cá của ông khiến cho tàu chìm. Vẫn theo chủ tàu, thì tàu Phương Nam không có động thái gì cho thấy là tàu dừng lại sau sự cố này, và ông cũng không thể liên lạc với chiếc tàu này. Báo Bangkok Post cho hay là các giới chức tại Trung tâm Giám sát Giao thông Tàu Thuyền Phuket đã được thông báo về vụ đụng tàu và xác nhận là lúc đó, chiếc tàu của Việt Nam đang trên đường sang Myanmar, trên tàu có chở theo 5.000 tấn xi măng. Báo Thanh Niên trích lời ông Trần Mạnh Hùng, bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan, trả lời báo này về sự cố đụng tàu. Ông Hùng nói đây là một sự việc dân sự, không thiệt hại đến nhân mạng, cho nên Đại sứ quán chỉ can thiệp khi nào có khiếu kiện. Nội vụ vẫn đang trong vòng điều tra. các trang mạng chuyên về quốc phòng đưa tin là hồi gần đây đã thấy xuất hiện chiến đấu cơ đời mới của Trung Quốc với hình ảnh chiếc J-10B đang đậu tại một sân bay ở Trung Quốc mà báo này nói không xác định được vị trí ở đâu. Bức ảnh tải lên Internet cho thấy hơn 10 chiếc chiến đấu cơ J-10B, phiên bản mới của chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc, đang trong tình trạng hầu như sẵn sàng phục vụ, theo trang mạng của quốc phòng Kenwa Defense Review, một tờ báo tiếng Hoa chuyên về tin tức quốc phòng có trụ sở đặt ở Canada. Trong khi đó, tạp chí quốc phòng Jane's Defense Weekly cho rằng sự xuất hiện của 14 chiến đấu cơ J-10B tại sân bay của xưởng 132 của tập đoàn công ty Thành Đô cho thấy là chiếc chiến đấu cơ đời mới này sắp được triển khai cùng với một phi đội mới. Thông thường thì một trung đoàn không quân của Trung Quốc có khoảng 24 máy bay. Mới đây, báo chí Đài Loan tố cáo Trung Quốc đã đơn phương mở ra 4 đường bay mới trên eo biển Đài Loan, bay sát không phận của nước này mà không tham khảo ý kiến của họ. Trong khi đó, Nhật Bản đã tăng ngân sách quốc phòng lên mức cao kỷ lục với ngân sách 2015 lên tới gần 42 tỷ đô la. Theo kế hoạch, Nhật Bản dự tính mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ trong bối cảnh Tokyo, những căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh đang dâng cao vì những tranh chấp trên biển.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Các hình ảnh vệ tinh do Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố hôm nay cho thấy mức độ tàn phá của nhóm cực đoan Boko Haram ở Nigeria tại một thị trấn ở đông bắc nước này. Từ thủ đô Abuja, thông tín viên Christine gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Tổ chức Ân xá Quốc tế tố cáo các hình ảnh vệ tinh chụp thị trấn đánh cá Baga và thị trấn Doron Baga kế bên cho thấy có nhiều tòa nhà bị phá hủy sau trận càn của Boko Haram hồi tuần trước. Trong cuộc theo đuổi kéo dài hơn 5 năm nhằm thiết lập một nhà nước Hồi giáo với những quy luật tôn giáo khắt khe, các phần tử nổi dậy Boko Haram đã thực hiện vô số cuộc tấn công, trong đó có những vụ bắt cóc và đánh bom tự sát khắp miền Bắc và khu vành đai miền Trung Nigeria. Cuộc tấn công tuần rồi nhắm vào thị trấn Baga hết sức dã man. Các chính khách địa phương cho biết là hàng trăm người bị thiệt mạng. Quân đội Nigeria cho hay khoảng 150 người đã bỏ mạng trong các cuộc tấn công này. Ông Daniel Erd là một nghiên cứu gia Nigeria trong Tổ chức Ân xá Quốc tế.
Các hình ảnh vệ tinh chúng tôi có được cho thấy những cuộc tấn công vào thị trấn Baga và các thị trấn lân cận có quy mô lớn. Tại thị trấn Doron Baga, kế thị trấn Baga, hình ảnh vệ tinh cho thấy hơn 3.100 tòa nhà đã bị phá hủy trong cuộc tấn công, nghĩa là gần như toàn bộ thị trấn đã bị san bằng thành bình địa.
Các hình ảnh chụp trước và sau khi sự việc xảy ra cũng cho thấy là tàu bè và xe cộ bị mất mát, những dấu hiệu chứng tỏ là dân chúng đã bỏ chạy.
Many of the vehicles and boats that were there before the attack are now gone.
Nhiều xe cộ và tàu bè trước đó nay không còn. Điều này trùng hợp với lời kể của các nhân chứng cho hay hàng ngàn người đã tháo chạy tới thủ phủ Maiduguri cũng như chạy qua Lake Chad tới nước Cộng hòa Chad. Các con số ước tính mà chúng tôi có cho thấy vài ngàn người đã chạy lánh tình trạng bạo động ở Baga.
Hàng ngàn người Nigeria đã chết dưới tay của Boko Haram, nhưng ông Art nói đây chỉ là một trong những cuộc tấn công khủng khiếp nhất mà Ân xá Quốc tế thu thập dữ liệu được.
This is the most severe destruction that we've seen by Boko Haram so far. The conflict has really escalated.
Đây là một trong những hành động tàn phá nghiêm trọng nhất của Boko Haram mà chúng tôi từng thấy tới nay. Cuộc xung đột thật sự đã leo thang trong 12 tháng qua. Theo ghi nhận của chúng tôi, nhóm này đã sát hại hơn 4.000 thường dân trong năm 2014. Trong 6 tháng qua, họ đã chiếm được nhiều thị trấn như Baga ở đông bắc Nigeria. Đây dường như không những là một cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề nhất mà chúng ta từng thấy tới nay, mà còn có số nạn nhân thiệt mạng nhiều nhất.
Nhiều người bỏ chạy hiện vẫn còn mất tích. Ông Ai nói, ân xá quốc tế đã nhận được các báo cáo cho biết là các thành phần chủ chiến Boko Haram núp sau các bóng cây bên ngoài thị trấn Baga, xả súng vào những người tìm cách trốn chạy.
Trong khi đó, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đã đưa ra lời cảnh báo về tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng ở Nigeria, trong khi các hình ảnh mới chụp bằng vệ tinh được công bố cho thấy sự tàn phá mà các nhóm chủ chiến Boko Haram đã gây ra tại vùng đông bắc nước này. Ông Kofi Annan hôm qua nói rằng bạo lực leo thang ở quốc gia đông dân nhất châu Phi có thể làm xói mòn những tiến bộ mà nước này đã đạt được và đe dọa đến cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 14 tháng tới. Ông Annan lên tiếng kêu gọi mọi người dân Nigeria và nhất là các chính trị gia không được để những tiến bộ tốt đẹp mà Nigeria đạt được rơi vào tình thế nguy hiểm. Mới đây, Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng các nhân chứng và các quan chức địa phương nói trong các cuộc phỏng vấn rằng các phần tử chủ chiến đã bắn chết hàng trăm thường dân, trong đó có cả các em nhỏ và một phụ nữ đang lâm bồn. Ông Annan nói rằng sự gia tăng tình trạng bạo lực không giúp ích gì cho cuộc bầu cử sắp tới.
We know that every election since 1999.
Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói rằng kể từ năm 1999, mọi cuộc bầu cử ở Nigeria đã bị ảnh hưởng và hoen ố bởi bạo lực, và nhiều người mà ông đã trao đổi cũng lo ngại rằng bạo lực một lần nữa sẽ phá hoại tiến trình bầu cử. Quân đội Nigeria đã chật vật để khống chế Boko Haram, tổ chức này tuyên bố chiếm vùng lãnh thổ trên để lập một nhà nước được cai trị bởi luật Hồi giáo.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã họp bàn về chương trình hạt nhân của Iran ở Geneva một ngày trước khi Iran và Hoa Kỳ mở các cuộc đàm phán chính thức về chương trình hạt nhân của Tehran. Iran và 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nối lại các cuộc đàm phán vào tuần tới. Thông tin viên VOA Pam Dawkins tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tường trình từ Geneva qua phần trình bày của Minh Phượng.
Trước khi khởi sự cuộc họp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, Ngoại trưởng Zarif của Iran đã tươi cười nhận câu hỏi của các phóng viên. Khi được hỏi về các cuộc đàm phán hạt nhân Iran, ông nói các cuộc họp ở Geneva rất quan trọng.
Tôi nghĩ nó sẽ chứng tỏ sự sẵn sàng của hai bên trong việc tiến tới, tăng tốc tiến trình.
Ông Zarif cũng được hỏi các vấn đề nào là những điểm gai góc trong các cuộc thương nghị.
Tất cả các vấn đề đều gay go cho đến khi được giải quyết.
Trước đây, các giới chức từng nói rằng hai bên đang bất đồng về mức độ tinh chế uranium. Trong khi các ký giả tiếp tục nêu các câu hỏi với ông Zarif, ông nói đùa rằng lẽ ra ông không nên xuất hiện tại cuộc họp sớm như thế, và ông Kerry đã khôn ngoan hơn khi đến trễ. Khi ông Kerry đến nơi sau đó, hai ông đã tươi cười bắt tay nhau trước khi ngồi vào bàn hội đàm. Ông Kerry không đưa ra lời bình với các phóng viên, nhưng trước đó trong tuần ở Ấn Độ, ông đã tỏ ý hy vọng sẽ tăng tốc tiến trình, đạt được nhiều tiến bộ hơn. Iran và các nhà thương thuyết trong nhóm gọi là P5+1 đang tìm cách đạt được một thỏa thuận giải quyết các mối quan ngại của Tây Phương, cho rằng Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân và để nới lỏng các biện pháp chế tài quốc tế đang áp đặt đối với Iran.
Tin liên quan tới châu Á, Giáo hoàng Francis đang có mặt ở Philippines trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày mà 80 triệu người Công giáo ở nước này nóng lòng trông đợi. Một đám đông lớn chờ đợi để chào đón Giáo hoàng. Người đứng đầu Vatican đã được Tổng thống Philippines chào đón ngay khi vừa bước ra khỏi máy bay. Một điểm nổi bật của Giáo hoàng là một buổi thánh lễ lớn ở ngoài trời vào Chủ nhật này tại thủ đô Manila và dự kiến khoảng 6 triệu người sẽ tham dự. Giáo hoàng cũng sẽ tới thăm Tacloban để gặp gỡ những người còn sống sót trong cơn bão tàn phá khu vực này hồi tháng 11 năm 2013. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tới Philippines kể từ chuyến công du của giáo hoàng John Paul đệ nhị năm 1995. Giáo hoàng Francis tới Philippines sau khi thăm Sri Lanka và tại đây ông kêu gọi đoàn kết tại nơi mà chiến tranh tàn phá và đã chủ trì buổi lễ phong thánh đầu tiên tại nước này. Ngoại trưởng Canada cho biết ông đã có cuộc hội đàm mang tính xây dựng với người đồng nhiệm Ai Cập về vụ một nhà báo Al Jazeera bị bắt giữ cùng với hai đồng nghiệp hơn một năm trước. Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Ai Cập, Ngoại trưởng Canada nói rằng vụ việc liên quan tới nhà báo Canada gốc Ai Cập tên là Mohamed Fahmy khá là phức tạp. Ông cũng nói rằng các quan chức đang nỗ lực để giải quyết trường hợp này sớm nhất có thể. Hai tuần trước, một tòa án Ai Cập đã ra một phán quyết nói rằng ông Fahmy sẽ được xét xử lại cùng với công dân Australia và một công dân Ai Cập. Một tòa án năm ngoái đã kết án ba nhà báo này tội ủng hộ phong trào huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động ở Ai Cập. Al Jazeera đã gay gắt chỉ trích việc bắt giữ các nhà báo của hãng này với tuyên bố rằng họ chỉ làm bổn phận đưa tin và không hậu thuẫn huynh đệ Hồi giáo. Hoa Kỳ đã chuyển 5 người đàn ông khỏi một trung tâm giam giữ quân sự ở vịnh Guantanamo, Cuba, trong khi chính quyền của Tổng thống Obama đẩy nhanh mục tiêu đóng cửa cơ sở giam giữ gây tranh cãi này. Ngũ giác đài thông báo rằng việc chuyển 5 người này đã được tiến hành ngày hôm qua. Tất cả 5 người đàn ông đều từ Yemen và đã bị giam giữ ít nhất là 12 năm tại Guantanamo, mặc dù việc phóng thích đã được thông qua từ năm 2009 bởi một lực lượng đặc nhiệm do Tổng thống Obama thành lập. 4 người được đưa tới quốc gia Oman ở Trung Đông và người thứ 5 đã được Estonia nằm ở vùng Baltic tiếp nhận. Trung tâm giam giữ ở vịnh Guantanamo đã giam giữ các nghi can khủng bố mà các lực lượng quân sự Mỹ bắt giữ ở nước ngoài sau các vụ tấn công khủng bố ở New York và Washington năm 2001. Thưa quý vị, một số các bộ phim ăn khách nhất năm 2014 có thể không nằm trong danh sách đề cử giải Oscar lần thứ 87, dự kiến sẽ được công bố vào sớm ngày hôm nay tại Beverly Hills ở California. Các nhà quan sát tại Hollywood dự đoán các bộ phim được giới phân tích đánh giá cao nhưng lại không công chiếu rộng rãi như Boyhood, Birdman và The Grand Budapest Hotel sẽ được đề cử cho giải thưởng danh giá Oscar là hạng mục phim hay nhất trước các bộ phim như Gone Girl mà hiện đã thu được 100 triệu đô la trong đợt công chiếu đầu tiên.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác được phát thanh trong ngày từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.